Ngày hôm nay, một quyết định thuế quan từ Mỹ mà Úc không mong muốn nhất đã xảy ra. Tổng thống Trump thông qua thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt đã nói với các phương tiện truyền thông Úc tại Washington rằng sẽ không có chuyện miễn trừ thuế. Mặc dù mới tháng trước, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Úc Albanese rằng việc này đang được xem xét.
He considered it and considered against it.
Ông Trump đã cân nhắc và tính đến việc phản đối chuyện này. Sẽ không có miễn trừ nào cả. Ngành thép phải đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu. Và nếu họ muốn được miễn trừ thì họ nên cân nhắc chuyển hoạt động sản xuất thép tới đây.
Như vậy, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của Úc về việc miễn thuế nhập khẩu thép và nhôm vào Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc xác nhận chính thức. Trước đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã làm việc với các quan chức chính phủ để bảo đảm có được sự miễn trừ mức thuế 25%, có hiệu lực từ lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 3. Từ lâu nay, Úc là đồng minh quan trọng và thường không bị coi là mối đe dọa đối với lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên những mức thuế như vậy gây ra căng thẳng. Tổng thống Trump đã từng áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm trên toàn cầu vào năm 2018, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia theo mục 232 của đạo luật mở rộng thương mại. Úc đã xoay sở để bảo đảm được quyền miễn trừ sau các cuộc đàm phán. Vì vậy, quyết định mới nhất này có thể báo hiệu một sự đảo ngược hoặc leo thang mới trong vấn đề thương mại song phương. Tác động kinh tế đối với Úc có thể rất đáng kể, vì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chính cho ngành công nghiệp thép và nhôm của nước này. Theo dữ liệu thương mại, vào năm 2023, Úc đã xuất khẩu khoảng 400 triệu đô la sản phẩm nhôm và thép sang Hoa Kỳ. Vậy sau quyết định của Hoa Kỳ, Úc phản ứng như thế nào? Chính giới Úc lập tức đã có những phản ứng khá thẳng thắn, nhưng uyển chuyển về quyết định của chính quyền Trump. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, quyết định áp đặt thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Úc của chính quyền Trump là hoàn toàn không có lý do.
Điều này trái với tinh thần của tình hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia chúng ta, và về căn bản, trái ngược với những lợi ích mà quan hệ đối tác kinh tế của chúng ta đã mang lại trong hơn 70 năm qua. Chính phủ của tôi sẽ tiếp tục đưa ra lập luận rất mạnh mẽ để được miễn trừ. Xin lưu ý rằng trong diễn biến tương tự gần nhất, cũng đã phải mất nhiều tháng để được miễn trừ.
Ông Albanese lập luận rằng xuất khẩu thép và nhôm sang Hoa Kỳ chỉ chiếm chưa đến 0,2% tổng giá trị xuất khẩu của Úc. Thủ tướng cũng tính đến cách tiếp cận uyển chuyển hướng tới lợi ích thương mại của Úc nói chung và ngành thép nói riêng.
Chúng tôi sẽ ủng hộ thương mại của Úc với Hoa Kỳ ở mọi cấp độ, thông qua mọi kênh đàm phán. Úc sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả và các cuộc thảo luận với chính quyền Trump vẫn đang diễn ra. Chính phủ của chúng tôi đã chuẩn bị và đã hợp tác trực tiếp với ngành công nghiệp thép và nhôm của Úc và sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề này với họ.
Thủ tướng Albanese cho biết, Úc tiếp tục đa dạng hóa thị trường cho các sản phẩm của Úc, nhưng một cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng sẽ không giúp ích cho bất kỳ ai.
Thuế quan và căng thẳng thương mại leo thang là một hình thức tự gây thiệt hại cho nền kinh tế và là công thức cho tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn. Người tiêu dùng phải trả những khoản này. Đây là lý do tại sao Úc sẽ không áp dụng thuế quan có đi có lại đối với Hoa Kỳ. Một hành động như vậy sẽ chỉ đẩy giá lên cao đối với người tiêu dùng Úc và làm tăng lạm phát.
Phản ứng của ông Albanese cũng hợp lý khi mà Úc chỉ chiếm một phần thị trường tương đối nhỏ, khoảng 1% lượng thép nhập khẩu của Hoa Kỳ. Thế nhưng với một mục tiêu cân bằng thương mại toàn cầu của chính quyền Trump thì có lẽ chẳng quốc gia nào là ngoại lệ, dù là bạn hàng nhỏ hay những đối thủ lớn hơn như Trung Quốc hoặc EU. Điều dễ thấy, chính quyền Trump hiện đang lập luận cứng rắn rằng đó là một phần của chiến lược nước Mỹ trên hết, rộng lớn hơn, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, bất kể liên minh nào. Thế nhưng với Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Penny Wong, thì quyết định của chính quyền Trump về thuế quan là vô cớ, không có lý do và đó không phải là cách đối xử với bạn bè và đối tác.
Unprovoked and unjustified. Not the way to treat a friend and partner.
Không có lý do và vô căn cứ, không phải là cách đối xử với bạn bè và đối tác. Quan điểm của chúng tôi là những mức thuế quan này không tốt cho người Mỹ và chúng không phù hợp với tình bạn và mối quan hệ kinh tế tốt đẹp mà hai nước chúng ta đã có.
Từ phía ngành thép, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của Úc, công ty BlueScope, họ cho biết thất vọng vì Úc không được miễn thuế nhập khẩu nhôm và thép của Hoa Kỳ. BlueScope đã đầu tư vào Hoa Kỳ trong hơn 30 năm và đã đầu tư khoảng 5 tỷ đô la tại 16 tiểu bang của Hoa Kỳ. công ty này sử dụng hơn 4.000 công nhân thép người Mỹ. Theo phát ngôn nhân của BlueScope, công ty này sản xuất hơn 3 triệu tấn thép mỗi năm tại nhà máy North Star BlueScope ở Delta, Ohio. Khi thuế quan của Hoa Kỳ có hiệu lực, công ty hy vọng sẽ thấy các tác động tích cực từ việc giá thép được cải thiện. Thuế quan sẽ ảnh hưởng đến khoảng 300.000 tấn một năm hàng xuất khẩu của BlueScope từ Úc sang Hoa Kỳ.
A tariff exemption was negotiated during President Trump's first term.
Phát ngôn nhân của BlueScope nói, việc miễn trừ thuế quan đã từng được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Chúng tôi rất thất vọng vì hiện tại chưa nhận được quyết định miễn trừ tương tự. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các nhân viên thương mại và ngoại giao Úc tại Canberra và Washington DC, cũng như với nhiều đại diện cấp cao tại Quốc hội để bảo đảm đề xuất đầu tư của BlueScope được hiểu một cách đầy đủ. Tường cũng cần nhắc lại rằng thuế quan được áp dụng khi hàng hóa nước ngoài được nhập khẩu vào một quốc gia, thường đẩy giá sản phẩm lên cao để bù đắp các khoản chi phí phụ thu. Ngược lại, sản phẩm sản xuất trong nước sẽ không phải chịu thuế và có thể rẻ hơn. Đây là biện pháp thường được áp dụng để bảo hộ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong nước, đồng thời cân bằng cán cân thương mại giữa các quốc gia. Trong lịch sử, hồi năm 2018, Úc cũng đã đứng trước một tình huống tương tự, nhưng đã đạt được một thỏa thuận miễn trừ thuế dưới thời thủ tướng khi đó là ông Malcolm Turnbull. Thế nhưng cựu đại sứ Úc tại Hoa Kỳ, ông Arthur Sinodios, đã dự đoán rằng khả năng được miễn trừ thuế lần này là rất thấp. Người Mỹ rất nghiêm túc về thuế quan, cả về mặt doanh thu và cũng để khuyến khích bảo vệ nhiều hơn cho ngành công nghiệp Mỹ và khuyến khích tăng trưởng đầu tư, ông nói.